Nhà chức trách quận Tân Bình ở thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Bảy đã cắm các bảng quy hoạch trên một khu đất vừa bị cưỡng chế giải phóng mặt bằng trong những ngày gần đây, khơi lên sự phẫn nộ của những cư dân mất nhà cửa và cáo buộc của họ rằng chính quyền đang bắt đầu nỗ lực cướp đất. Khoảng 200 căn nhà và cấu trúc ở khu đất vườn rau Lục Hưng thuộc phường 6, nơi sinh cư của nhiều thế hệ giáo dân Công giáo người Bắc di cư vào Nam từ năm 1954, đã bị phá sập vì bị cho là xây dựng trái phép, trong khi nhà chức trách xúc tiến kế hoạch xây dựng một cụm trường học đạt chuẩn quốc gia trên khu đất này. Cư dân khẳng định là họ có chủ quyền đối với khu đất và đã không được giới hữu trách tham khảo ý kiến về dự án thi công. Một cư dân bị mất nhà nói với VOA rằng ba bảng quy hoạch đã nhanh chóng được dựng lên trong ngày thứ Bảy để xác lập quyền quản lý khu đất. Chúng tôi có kéo nhau ra khu đất vào lúc 1 giờ 30 chiều để phản bác việc nhà nước tự dựng bảng quy hoạch trên đất của chúng tôi khi chưa có quyết định thu hồi. Ông Cao Hà Trực nói với VOA qua điện thoại vào tối ngày thứ Bảy. Tôi khẳng định là chính quyền cố tình cướp đất của chúng tôi. Những video đăng trên trang mạng xã hội cho thấy người dân tụ tập tại một góc đường, la lối và chỉ trỏ đầy phẫn nộ trước một tấm bảng quy hoạch, trong khi lực lượng an ninh mặc sắc phục lằng vàng xung quanh theo dõi, không có vụ đụng độ nào được báo cáo. Trước đó, một lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình nói với báo Tuổi Trẻ rằng hai đợt cưỡng chế vào ngày 4 và ngày 8 tháng 1 mà quận đã thực hiện đã được chính quyền thành phố chấp thuận và rằng họ đã tháo dỡ những ngôi nhà xây dựng không phép chứ không phải là thu hồi đất. Vị lãnh đạo không được nêu danh tính này cũng khẳng định là quận đã thực hiện đầy đủ các thủ tục, quy trình như lập biên bản, ban hành quyết định, thông báo, niêm yết trước khi cưỡng chế. Những cư dân khu vườn rau bác bỏ những tuyên bố đó. Ông Trực nói nhà chức trách chưa bao giờ chính thức làm việc với ông về quyết định cưỡng chế, và họ từ chối giải thích khi được ông và người nhà yêu cầu. Khi chúng tôi hỏi là, ông Phó Chủ tịch, ông cho tôi coi giấy tờ quyết định cho ông vô nhà tôi dọn đồ mà không xin phép, thì ông ấy nói là, tao không cần giấy tờ gì hết, tao không phải đưa quyết định gì cho mày, ông kể. VOA không thể liên lạc được ngay tức thời với Ủy ban Nhân dân phường 6 quận Tân Bình để yêu cầu bình luận. Trong khi đó thì nhà chức trách quận Tân Bình cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền về vụ cưỡng chế bằng cách kêu gọi người dân ủng hộ dự án xây trường học vì sự nghiệp giáo dục của quận nhà, theo một tờ thông báo của Ban tuyên giáo quận ủy Tân Bình. Ban tuyên giáo cũng nói rằng Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt mức giá hỗ trợ là 7.055.000 đồng một mét vuông cho các hộ dân tại khu vực đất công cộng. Ông Trực, 47 tuổi và có 4 người con, cho biết là hiện ông đang ở nhờ nhà của bố đẻ gần đó cùng với 24 anh em trong gia đình. Nhưng ông nói ông còn may mắn hơn rất nhiều người đang không có chỗ ở. Cú sốc, mất đất đai và nhà cửa choán hết tâm trí của nhiều người và đặc biệt đau đớn khi dịp Tết đang tới gần. Người người, nhà nhà đang dạo dực, chuẩn bị vui đón xuân. Thế mà, sao chúng tôi lại không được rộn ràng theo? Một cư dân chia sẻ trên Facebook kèm theo những hình ảnh nhà cửa bị đập phá tan hoang. Lòng dạ nào, tâm trí nào nữa mà đón Tết?
Tính đến chiều ngày 14 tháng 1, rác thải đã chất đống khắp nơi trong thành phố Hà Nội gần 4 ngày. Một số nơi rác cào ngập đầu vì người dân ba xã quanh một khu xử lý rác thải chính của thủ đô Việt Nam chặn đường xe chở rác để đòi được tái định cư nhanh hơn. Một số người dân xác nhận với VOA rằng Hà Nội mấy hôm nay ứ động đầy rác không mang đi chôn lấp được. Một phụ nữ tên Khanh cho biết thêm là các phố ven trung tâm rác ngập phố rồi, mấy chục mét lại một đống rác. Chị Khanh đưa ra ý kiến rằng lẽ ra chính quyền nên thông báo tạm thời chưa xử lý nơi đổ được, người dân nên hạn chế xả rác. Một phụ nữ đã về hưu tên là Thủy mô tả với VOA rằng rác ứ động trong khi khí hậu thì ẩm ướt vào mùa xuân, nên dường như vì vậy mà nhiều người bị ho. Bà Thủy nói một cách cảm thán rằng khổ cho những người đi xe máy chìm ngập trong không khí ô nhiễm. Thông tin do báo chí Việt Nam tường thuật được VOA kiểm chứng cho hay tình trạng này đã khiến cho thủ đô có khoảng 8 triệu dân trở nên nhếch nhác vào dịp sát Tết. Nhiều bức ảnh của những trang tin lớn như Zing.vn, VN Express hay BizLive cho thấy khối lượng rác khổng lồ vứt tràn lan trên vỉa hè lòng đường và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tin cho hay các công nhân vệ sinh môi trường cố gắng hạn chế hậu quả của nạn dồn ứ rác bằng cách che bạt lên các đống rác cao ngất và rác vôi bột xung quanh. Mặc dù vậy, từ các đống rác vẫn có nước đen xì đặc sệt bốc mùi rì ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh, theo Zing.vn. Các báo cho hay nguyên nhân dẫn tới tình trạng nêu trên là do nhiều người dân chặn xe chở rác đi vào bãi rác Nam Sơn, một khu liên hiệp xử lý chất thải rắn lớn cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km về hướng Bắc. Những người dân thuộc ba xã sinh sống quanh bãi rác đòi chính quyền phải đẩy nhanh tiến độ di rời và định cư cho các hộ dân sinh sống ở trong bán kính 500 mét quanh bãi rác. Ông Lê Văn Hồ, một người dân địa phương, được trang tin 24h.com trích lời nói rằng người dân các xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ của huyện Sóc Sơn mong muốn nhà nước quan tâm đưa người dân trong vùng ảnh hưởng ra ngoài càng sớm càng tốt. Tường thuật của báo chí cho biết trong một động thái để đáp lại yêu cầu từ người dân vào ngày 13 tháng 1, Phó Chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng gửi công văn hỏa tốc tới một số cơ quan cấp dưới và Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, thúc giục họ thực hiện một số nhiệm vụ, trong đó đáng chú ý là các mục tiêu gồm tổ chức triển khai cấp mốc giới thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trước ngày 15 tháng 2 và đảm bảo tiến độ chi trả tiền bồi thường cho các hộ từ quý 2 năm 2019. Phó Chủ tịch Hùng cũng đã gặp gỡ người dân ngay trong ngày 13 tháng 1 để đối thoại, theo các bản tin. Thông tin cập nhật nhất mà VOA có được từ một số phóng viên ở Hà Nội cho hay vào chiều 14 tháng 1, người dân trong vùng bị ảnh hưởng từ bãi rác Nam Sơn đã nhận được phương án đền bù để di rời và tái định cư. Đến 4 giờ chiều cùng ngày, các xe rác đã có thể đi vào bãi rác, các nguồn tin cho hay. Một số người dân cũng xác nhận với VOA rằng hồi gần 8 giờ tối ngày 14 tháng 1, họ thấy các núi rác đã bắt đầu được dọn.
Đài Loan tiếp tục tìm kiếm một nửa trong số gần 150 người Việt mất tích nhiều ngày qua sau khi tới hòn đảo này du lịch hồi tháng trước trong khi kêu gọi những người cư trú bất hợp pháp ra đầu thú. Cơ quan di trú quốc gia Đài Loan gọi tắt là NIA hôm 11 tháng 1 cho biết như vậy sau khi nói đã mở rộng vận động và khoan hồng cho người nước ngoài cư trú hoặc lưu trú quá hạn từ thú về nước. Tin cho hay các cơ quan đại diện của nhiều nước có đông công dân ở Đài Loan như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Philippines đã tham dự chiến dịch vận động và nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường ý thức, tố giác các chủ thuê hoặc môi giới lao động trái phép. NIA cho biết rằng tính đến cuối tháng 10 năm 2018, tổng số người nước ngoài cư trú hoặc lưu trú bất hợp pháp là 88.000 người và số người có ý định ở lại Đài Loan có chiều hướng tiếp tục tăng lên, gây lo ngại về trật tự an ninh xã hội. Cơ quan di trú quốc gia Đài Loan cho biết đã và đang đẩy mạnh cơ chế động viên đối tượng từ đến cơ quan trình báo để nâng cao hiệu quả truy bắt xử lý, cũng như giảm bớt những rủi ro phát sinh về an toàn tính mạng, đồng thời đảm bảo nhân quyền cho những người nước ngoài ở lại quá hạn. NIA cũng kêu gọi người dân, nếu quen biết trường hợp người nước ngoài đã ở lại Đài Loan quá hạn nên vận động họ đến cơ quan chức năng từ thú để tránh những rủi ro cạm bẫy không may xảy ra, hoặc rơi vào tình thế bị lừa bán cho những kẻ buôn người, trở thành người bị hại trong thời gian ở lại Đài Loan. Cơ quan này nói thêm rằng những người tự đến trình diện sẽ được hưởng khoan hồng, trong khi những người khác nếu bị bắt sẽ bị xử theo hình phạt nặng. Chiến dịch vận động từ thú này của Đài Loan được thực hiện trong bối cảnh vẫn tiếp tục truy tìm gần 100 du khách người Việt biến mất sau khi tới hòn đảo này du lịch vào dịp Giáng sinh năm 2018. Trong số hơn 50 người đã được tìm thấy trong số gần 150 người Việt mất tích, báo chí Đài Loan nói rằng đã có hơn 20 người đã ra đầu thú cảnh sát. Truyền thông hòn đảo này còn đưa tin rằng một số người Việt khai rằng họ đã phải trả khoảng 650 đô la để đi du lịch ở Đài Loan, và một số cho biết họ bỏ trốn với hy vọng tìm được việc làm bất hợp pháp để kiếm tiền. Các hình ảnh được nhiều tờ báo và truyền thông xã hội đăng tải cho thấy người Việt cư trú bất hợp pháp đã bị cảnh sát Đài Loan phát hiện trốn trong tủ lạnh hay gầm giường và bị bắt giữ trong thời gian qua. Những ai lưu trú tại Đài Loan trái phép có thể bị phạt tới 3 năm tù giam và phải trả tiền phạt khoảng 2.900 đô la. Ngoài ra, những người che giấu cho những ai vi phạm cũng đối mặt với án tù 2 năm. Liên quan tới nhóm du khách Việt Nam bỏ trốn ở Đài Loan, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đây đã yêu cầu phía Đài Loan trong quá trình điều tra xử lý vụ việc cần phải bảo đảm an toàn danh dự cá nhân của những người bị tạm giữ trên tinh thần nhân đạo, xử lý thỏa đáng theo quy định của pháp luật cũng như thông báo kịp thời cho Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, tình hình về những người bị bắt giữ và diễn biến liên quan đến vụ việc để cùng phối hợp xử lý và tạo điều kiện để Văn phòng tiến hành thăm lãnh sự những trường hợp bị tạm giữ. Từ năm 2016, Đài Loan đã cho phép du khách tới từ Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, xin thị thực điện tử trong chương trình có tên gọi là Quang Hồng nếu họ mua gói du lịch của các tour đã được cấp phép. Tuy nhiên, chính quyền hòn đảo này đã phát hiện ra rằng chính sách này đang bị lạm dụng để đưa người vào Đài Loan với mục đích khác ngoài du lịch. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, nhiều người Việt đã sang Đài Loan du lịch bằng thị thực này, nhưng hiện chưa rõ con số thống kê cụ thể. Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn lời chính quyền Đài Bắc cho biết sẽ tạm dừng cấp thị thực trực tuyến cho các nhóm du khách du lịch theo chính sách ưu đãi Quang Hồng, nhưng các đối tượng khác vẫn được tiến hành cấp thị thực bình thường và sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với đoàn đông người nhập cảnh tại các sân bay của Đài Loan nếu thấy có dấu hiệu bất thường. Việt Nam cho hay thêm rằng các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và phía Đài Loan để giải quyết vụ việc.
Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI hôm 11 tháng 1 đã bắt giữ nữ nghi can cán chết chủ tiệm nail gốc Việt 51 tuổi sau khi bà đuổi theo cô này để đòi tiền sơn sửa móng. Thông cáo của cảnh sát Las Vegas, thành phố nơi vụ việc xảy ra, cho biết nhóm điều tra do FBI chỉ huy đã bắt cô Crystal Weber và không xảy ra sự chống cự nào. Vụ giữ người được tiến hành 8 ngày sau khi cơ quan chức năng công bố ảnh của nghi can và kêu gọi người dân giúp truy tìm thủ phạm. Nữ nghi can 21 tuổi đã dùng chiếc xe đánh cắp cán chết bà Nhu Annie Ngọc Quỳnh Nguyễn cuối năm 2018 sau khi bà chủ gốc Việt này chặn chiếc xe của cô để đòi 35 đô la tiền sửa móng mà cô định quỵt. Hôm 7 tháng 1, theo AP, mẹ và bà của cô Weber đã xuất hiện trên chương trình truyền hình chào buổi sáng của kênh ABC để kêu gọi cô đầu thú. Thân mẫu của nữ nghi can cũng đã ngỏ lời xin lỗi gia đình nạn nhân, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng họ có thể tha thứ cho con mình. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, tới ngày 13 tháng 1, chiến dịch kêu gọi gây quỹ do con gái út của bà Annie khởi xướng đã nhận được đóng góp hơn 37.000 đô la, gấp 4 lần so với mục tiêu ban đầu. Cô Christelle cho biết rằng tang lễ đã được tổ chức cho mẹ cô cuối tuần qua và một phần khoản đóng góp trên trang GoFundMe được dùng để trang trải chi phí tổ chức, cũng như trả nợ cho mẹ và số còn lại sẽ dùng vào trả phí đại học cho cô.